Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 190. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Là Ánh Sáng Chiếu Sáng, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Đáp ứng của đời sống, sự đáp ứng dĩ nhiên có cảm xúc, có lời ca, có cầu nguyện, nhưng mà một sự đáp ứng rõ ràng chắc chắn hơn hết ở trong đời sống của chúng ta. Đó là phần Ê-phê-sô mà chúng ta đang học, đó là chúng ta biết thập tự giá của Chúa, biết ân sủng của Chúa và đáp ứng bằng đời sống làm sáng danh vinh hiển của Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta trở lại ở trong đoạn số 5, chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 14 và chúng ta sẽ học phần số 2. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ có lời tục tiểu giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì nam phải biết rõ rằng kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hiện tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ anh em đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Vì dầu nói đến những điều mà người ta làm đó cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chấp rằng, người đương ngủ, bây giờ hãy thức, hãy vùng dậy trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các người. Lạy Chúa, chúng con xin lời Chúa đang ở trong tay chúng con được đem vào lòng chúng con, và Thánh Linh dạy dỗ chúng con và ban ơn để chúng con sống làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta tới phần này, tôi không biết là cái điểm áp dụng rõ ràng hơn hết là ngươi đừng ngủ hãy thức hay là có phần sau, nhưng mà tôi thấy áp dụng ngay chỗ đó. Biết một số anh chị em mệt mỏi, nhưng mà đoạn Kinh Thánh hôm nay, phần Kinh Thánh này có một chiều sâu, có một cái sự xoáy động, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta có những cái bước phải đi từ từ một tí, cho nên tôi muốn ôn lại một số điều mà chúng ta đã học kỳ trước. Đó là chúng ta đang nói về một sự thay đổi, một sự đáp ứng với ân điển của Chúa, và chúng ta đang nói về sự tinh sạch. Sự tinh sạch của một đời sống đã được đối diện với Chúa, thanh tẩy từ nơi Chúa tại thập tự giá, và sống với một sự thanh sạch rõ ràng ở trong đời sống. Cho nên chúng ta nói về sự khước từ cái sự giả mạo ở trong thế gian kỳ trước. Chúng ta muốn nói về tấm lòng mà được phân biệt ra. Và kỳ rồi thì chúng ta có nói ở trong sự thay đổi của dòng tư tưởng của Phaolô. Ông đang nói về những kẻ đang bắt chước Chúa, những kẻ phải bắt chước Chúa. Tức là những người mà ông gọi rằng hễ thấy Chúa như thế nào, hiểu Chúa như thế nào, học về Chúa như thế nào thì bày tỏ điều đó. Bắt chước mà làm y như vậy, thấy Chúa chánh trực làm sao, thấy Chúa yêu thương làm sao, thấy Chúa nhẫn nại làm sao, thấy Chúa tha thứ làm sao, thì bắt chước làm những điều đó trong đời sống. Vì sao? Vì như con cái của Ngài. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì ông nói là nó có một cái trọng tâm, nó có một cái chỗ xoáy động, đó là nơi thập tự giá của Đấng Christ. Khi chúng ta hiểu rằng Đấng Christ đã yêu thương chúng ta như thế nào và đã phó chính mình Ngài cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng từ nơi sự hiểu biết đó đáp ứng lại với tình yêu của Chúa. Chúng ta nói kỳ trước đó là cái điều lớn hơn hết của đời sống của một người tín đồ là hiểu tình yêu của Chúa tại thập tự giá và đáp ứng với Chúa xứng đáng với tình yêu đó. Nhưng mà từ nơi chỗ đó thì ông dẫn vào một chỗ áp dụng rõ ràng. Ông muốn đem vào chỗ mà sự thay đổi hàng ngày, sự đáp ứng hàng ngày với lời của Chúa nó rõ ràng bày tỏ ra, cho nên giống như là thinh linh, ông dẫn từ nơi chỗ rất là lớn lạ đó. Phó chính mình ngày Đức Chúa Trời, sống làm của lễ như thức hương có mùi thơm với Chúa, thờ phượng Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Rồi ông đổi qua, ông nói trong cái chiều hướng đó, những sự gian dâm, ô uế, tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo cách xứng đáng với các thánh đồ. Không có được nói tới hay là không có dự phần, không có được kể ra. Nếu anh chị em nhớ thì kỳ trước chúng ta kết thúc với là một cái thí dụ của một người, ông Ê-sau. Chúng ta nhớ tới ông, chúng ta chỉ nói tên ông ra. Thì Kinh Thánh dùng Ê-sau như là một cái tượng trưng cho một cái cuộc đời sai trật. Một cuộc đời đã được ban cho lời hứa, một cuộc đời đã ban cho ánh sáng, một cuộc đời đáng lẽ phải dự phần, được dự phần, được đầy đủ mọi sự mà lại mất hết. Và đưa ra cho chúng ta cái lý do ở đằng sau đó là bởi vì dùng chữ như xin chúng ta, nếu mà nhớ, còn không thì lật lại ở trong Hebrew đoạn 12. Nói cho chúng ta như thế này, hãy coi chừng cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Tóm tắt đời sống của Ê-sau thì chúng ta nhìn lại, thiệt ra ông cũng gọi lại chữ cũng không tệ lắm. Nhìn vào đời sống của Ê-sau thì thấy ông không phải là cái người thiệt ra là theo Chúa cách lẫy lừng gì. Nhưng mà có hai cái lỗi trong đời sống của ông mà Kinh Thánh ghi lại. Thứ nhất là ông bán quyền con trưởng vì một món ăn. Thứ hai là ông lấy vợ ngoại bang. Chỉ vậy thôi. Mấy chuyện khác thì không có thấy gì kể ra cái chuyện ông liên hệ với Gia-cốp này kia. Thấy ông có vẻ đàng hoàng, thấy ông có vẻ cao thượng lắm kìa, chứ còn Gia-cốp mới là
có vấn đề.
Chứ còn Ê-sau thì ông cũng không tệ lắm. Nhưng mà tóm tắt lại ở trong chiều hướng của đời sống Ê-sau thì Kinh Thánh nói là ở đằng sau cái nguyên tắc sống của Ê-sau là ông sống ở trong sự gian dâm của thế gian, ông sống ở trong cái chỗ khinh lờn sự ban cho của Đức Chúa Trời ở trong cái khía cạnh thiêng liêng. Cho nên tóm tắt lại, trong nguyên cả cái hệ thống của Esau có thể thấy được, khi ông quyết định bán quyền con trưởng, tức là lời hứa của Chúa, cho điều nhu cầu trước mặt là cái miếng ăn đó, cái bữa ăn đó, và cho thấy rằng đó là cái nguyên tắc sống của ông. Và ở đây dùng chữ mà Phaolô dùng đó, những sự gian dâm, ô uế, tham lam, thờ hình tượng, nó tóm tắt trong đời sống của Esau trong cái khía cạnh hết sức là đơn giản của quyết định mình. Cho nên Phaolô nắm từ nơi đó và ông nói là anh em coi chừng, không cần đi mấy cái chuyện gì mà cao sâu lắm đâu, coi mấy cái lời mình nói, coi ba cái gì đó mà mình thích, rồi coi thử cái hệ thống ở đằng sau đó là cái gì. Cho nên ông nói rằng chớ có lời tục tiểu nào, chớ có diễu cợt, chớ có giả ngộ tầm phào, là những chuyện không đáng. Ông nói là cứ coi mấy cái chuyện bình thường đời sống mình đó, thì biết cái gì đang ở đằng sau. Giống như Esau vậy đó, ông sống vậy tới hồi quyết định như vậy đó, và quyết định hoàn toàn đi ra ngoài cái hệ thống của Chúa, đứng ở ngoài ân điển của Chúa, tới lúc mà xoay trở lại hay là muốn xoay trở lại, trong lòng mình không có đủ cái sự ăn năn, cũng đã cứng lòng và đã đi trật cái phần ân điển, cho nên không trở lại và không nhận lại được. Thì ông nói cái dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Cái dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thì ở đây ông nói rằng thà cảm ơn Chúa thì hơn. Câu số 4, ông nói là cái dấu hiệu của một người tin Chúa đơn giản lắm, là lòng biết ơn. Mình nói con biết ơn chứ Chúa, con cảm ơn Chúa về phước hạnh, con cảm ơn Chúa về đời sống.
Phaolô nói không phải đâu.
Cái đó ai cũng biết ơn được hết á. Cái đó người ngoại mà họ được giải phóng, họ được phước hạnh, họ cũng cảm ơn. Ông nói cái sự xoáy động của một người có tấm lòng biết ơn là cái người sống động với sự hiểu biết, cái nặng nợ ân sủng Chúa. Sáng thức dậy biết rằng mình đã được đụng tới bởi ân điển Chúa, đã được Chúa thương xót. Đức Chúa Jesus Christ đã phó chính mình Ngài cho mình thập tự giá là sự chứng minh rõ ràng của ân sủng Chúa, cho nên thức dậy mỗi buổi sáng, bước đi mỗi buổi sáng hay là mỗi cái quyết định trong đời sống đầy lòng của sự biết ơn Chúa và lời cảm tạ. Nó nói về không phải là điều mình làm, nhưng mà một cái thái độ hoàn toàn được chinh phục bởi ân sủng Chúa, tới nỗi là nhìn cái gì cũng biết ơn hết, nhìn cái gì cũng thấy có Chúa, gặp khó khăn thấy cũng cảm ơn Chúa được, điều mình không giải thích được vẫn có thể tin tưởng nơi lời của Chúa được. Tất cả mọi sự xoáy động ở đó, cho nên biết đời sống đó. Và ông nói là điều mẫu mực trong đời sống, cảm ơn, tạ ơn Chúa là cái dấu hiệu. Ngừng lại một chỗ đó để hỏi thử mình có phải là người biết ơn không? Nghĩa là cái ơn đáp ứng của Chúa nó trình bày ra, tuôn chảy ra rõ ràng trong đời sống của mình. Hay là đụng chút cái buồn, đụng chút cái than, dễ quên, dễ mất đủ thứ, thứ này, thứ nọ.
Có sống vui mừng, có sống biết ơn hay không?
Vì sao? Vì ông nói thêm là bởi vì chúng ta là thánh đồ, chúng ta được biệt riêng ra, cho nên ông nói một cái điều nữa đó là ngoài cái vấn đề biết ơn, cái dấu hiệu nữa là chúng ta sống như thánh đồ, nghĩa là sống biết phân biệt cái gì nó thích hợp và không thích hợp. Thánh là được biệt riêng ra, giống như là ở trong đền tạm hay là trong đền thờ, trong cựu ước thì có những điều mà Chúa nói là phải biệt riêng những đồ dùng này cho Đức Chúa Trời. Những đồ này không có được đem ra nấu chuyện bình thường, không có được dùng trong những công việc bình thường nữa, chỉ dùng trong sự thờ phượng thôi. Được biệt riêng ra cho công việc riêng của Chúa, và đó là chữ biệt riêng. Ông nói là chúng ta hiểu biết một điều là chúng ta được biệt riêng ra, đời sống của chúng ta được cứu với một mục đích, với sự sử dụng cho nước của Chúa, cho nên sự hiểu biết đó nó khuấy động mọi chuyện chúng ta làm. Nó khuấy động thì giờ, nó khuấy động tiền bạc, nó khuấy động cái cố gắng, nó khuấy động những quyết định của chúng ta. Và ở nơi đó chúng ta hiểu biết rằng chúng ta có một chỗ đứng đặc biệt, đặc thù cho Đức Chúa Trời. Ông nói cái người mà không hiểu điều đó hay là không sống điều đó thì gọi là gì? Kẻ thờ hình tượng. Câu số 5, anh em phải biết rằng mọi cái điều ở trong thế gian đó, tóm tắt lại, gian dâm, ô uế, tham lam là thờ hình tượng. Vì sao? Thờ hình tượng tức là biệt riêng ra cho mình, cho mục đích của mình, chuyện của mình, thành ra là chuyện quan trọng. Cái gì tôi thấy, cái gì tôi muốn, nó là chuyện của tôi. Và vì chuyện của tôi nó thế chuyện của Chúa, cho nên tôi trở thành người thờ hình tượng. Và cái người thờ hình tượng ở đây có thể rất là đàng hoàng, rất là dễ thương, rất là công đức đi nữa. Nhưng mà cái người đó thế vào những điều gì đó, thế Chúa, thì nó bày tỏ ra cái đời sống của người đó không biết ơn Chúa, không được biệt riêng ra và sống thờ hình tượng. Sự nguy hiểm là sao? Vì có hai điều. Thứ nhất, ông nói là có nước của Đức Chúa Trời. Ở đây ông dùng cái chữ nước của Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời. Cả thờ hình tượng không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và nước Đức Chúa Trời. Trong cách viết của Phaolô thì ông thường dùng chữ nước Đức Chúa Trời để nói về nước sẽ đến. Khi ông nói về nước của Đấng Christ thì ông nói về quyền cai trị của Chúa, tức là điều mà Chúa đang chủ trị bây giờ. Thì ông nói câu một cách tóm tắt như thế này là một người mà sống ở ngoài sự đáp ứng với ân sủng Chúa, không biết được sự kêu gọi thánh của mình và sống không đáp ứng với ân sủng, thì hiện bây giờ cũng như tương lai sẽ bị cắt bỏ ra khỏi nước Đức Chúa Trời. Cho nên ông dùng một chữ rất là đơn giản là cái kinh nghiệm của người đó đang đi là người đó đang đi ra khỏi nước Đức Chúa Trời rồi, chứ không có chờ cái giờ mà Chúa trở lại mới đoán biết. Cho nên điều đó là điều quan trọng. Rồi ông nói thêm, đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dụ anh em. Vì sao? Vì cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Một lần nữa ông dùng cái chữ, nghĩa là tới rồi, sự đó đang xảy ra trên đời sống của những người mà ở ngoài Chúa, hay là không vâng phục Chúa, hay là sống thờ hình tượng, đeo đuổi những chuyện của mình. Mình ngừng lại coi, có thật không? Đời sống mà mình ở ngoài Chúa đó vui hay buồn? Chuyện gia đình, chuyện đeo đuổi công ăn việc làm, chuyện này chuyện kia, đeo hồi rồi nó cũng tan, chạy hồi rồi nó cũng mất, làm gì đó rồi cuối cùng thì cũng như trong ngôn đoạn 13 câu 15 nói là con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay, khốn cực thay. Vấn đề công việc của Chúa làm có một cái đạo luật mà Chúa nói là chẳng có ai phạm tội đi con đường ngược với Chúa mà có thể sống bình thường được, tại vì con đường đó dẫn tới ra ngoài nước Chúa, dẫn ra ngoài ý Chúa, dẫn tới chỗ cơn thành nộ của Chúa. Và ông gọi điều đó để đưa tới một cái kết luận cho chúng ta trong phần đầu, rồi tới phần sau mà chúng ta học hôm nay. Ông kết luận trong câu 7, vậy chớ thông đồng điều chi với họ hết. Vậy chớ thông đồng điều chi với họ hết. Tôi muốn chỉ ra cái chữ thông đồng này bởi vì dùng ở chỗ này với lại dùng ở trong đoạn 3 câu 6 mà thôi. Chữ thông đồng trong đoạn 3 câu 6 thì nói rằng lẽ mầu nhiệm đó là dân ngoại là kẻ đồng kế tự. Tức là dân ngoại được đồng kế tự ở trong phúc âm của Chúa, trở nên người được cứu, tham dự trong tất cả mọi điều phước hạnh của Chúa ban cho. Ông dùng chữ này để cho chúng ta thấy cách ông như thế này. Cũng như những người ngoại khi mà họ tin Chúa thì được ban cho tất cả quyền hạn, tất cả ân sủng, tất cả ân điển, tất cả gia tài của phúc âm. Bởi vì họ tham dự, họ trở thành một trong sự chia sẻ đó. Thì anh em, nếu mà anh em thông đồng với thế gian thì chắc chắn anh em cũng sẽ dự phần ở trong cơn thành nộ của Chúa, cũng sẽ bị cắt ra khỏi nước Đức Chúa Trời và anh em sẽ đi theo cái con đường của họ.
Đừng tự lừa dối mình.
Tức là chỗ mà ông đang đánh đổ là như thế này, rằng có một chiều hướng suy nghĩ, mình có thể không ngồi xuống đó mà nói tôi định như thế này, nhưng mà mình nói rằng con tin Chúa nhưng mà, con theo Chúa nhưng, ông nói không có nhân được. Con theo Chúa là con theo Chúa, con theo thế gian là con theo thế gian, không có giữa, không có nhân. Và đó là điều mà ông đưa cho chúng ta tới phần số 2 ở đây, rằng có một cái sự phân biệt lớn lắm và cái lý do của chúng ta sống là sự phân biệt đó. Tôi ghi ở đây là ánh sáng chiếu sáng. Vì cái câu ông nói, vậy chớ thông đồng điều chi với họ hết, và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như cái còn sáng láng. Ông đưa ra cái lý do thứ hai. Lý do đầu tiên ông nói rằng chúng ta là những kẻ bắt chước Chúa, chúng ta hiểu biết thập tự giá của Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa như thứ hương có mùi thơm. Cho nên đời sống của chúng ta phải phân biệt ra khỏi thế gian, bởi vì con đường của thế gian là con đường dẫn tới cơn thành nộ, dẫn ra khỏi nước Đức Chúa Trời và làm cho chúng ta dự phần chung với những người trong thế gian. Cho nên anh em đừng đi con đường đó, không thể đi con đường đó, không thể dự phần. Bây giờ ông nói cái lý do mà anh em phải khác, anh em phải thay đổi bởi vì anh em khác. Anh em phải thay đổi bởi vì anh em khác. Và bây giờ nguyên cái chỗ này ông đang đem tới một cái chỗ mà tôi tưởng là cái lý luận của ông nó mạnh mẽ, kinh khủng nếu mà chúng ta hiểu được điều ông đang nói. Tức là ông đang nói như thế này, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như cái còn sáng láng. Ông đang dùng tổng quát sự so sánh giữa tối tăm với sáng láng, phải không? Ở đây tôi muốn đụng tới cái đó trước, tại vì khi chúng ta thấy cái đó rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái cách ông lý luận thêm. Kinh Thánh nói về sự tối tăm và sự sáng láng thường xuyên đầy hết ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà giúp cho chúng ta hiểu, tôi chỉ đi vào một vài câu ở đây. Bắt đầu anh chị em dở với tôi trở lại trong sách Tin Lành Giăng. Tin Lành Giăng bắt đầu về sự mặc khải về ngôi lời, tức là Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và trong đoạn 1 câu 4 thì nói rằng trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Bắt đầu cái định nghĩa ông nói là sự sáng ở đây được định nghĩa đó là sự sống, mà sự sống này được định nghĩa ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Ngay cái chỗ bắt đầu đó, ngay cái chỗ hiểu biết đó thì có một cái sự tương phản rõ ràng giữa hai hệ thống, đó là hệ thống sự sống, sự sáng của Đức Chúa Jesus Christ và sự tối tăm của thế gian, và hai bên không có sự thích hợp, không có sự chung đụng, hai bên đang tranh đấu với nhau. Rồi tiếp theo ở trong đoạn số 8, khi Chúa Giêsu phán về câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng ta là, khi chúng ta đọc trong sách Giăng thì không có những cái câu ta là câu hết sức là quan trọng. Thì ở đây trong câu số 12 thì Chúa phán rằng ta là sự sáng của thế gian. Tức là một lần nữa tuyên bố Chúa là sự sáng, nhưng mà Chúa nói ngay theo cái câu đó là sao? Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa nói ngay là ta là sự sáng của thế gian, cho nên cái điểm chứng minh và rõ ràng của cái lẽ đạo này là ai theo ta, người nào theo ta sẽ không ở trong sự tối tăm nhưng sẽ đi trong sự sáng, sẽ có sự sáng của ta và sẽ bày tỏ cái sự sáng đó. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Tức là cái sự phân biệt nó ngay trong cái hệ thống từ lúc đầu, và đó là chỗ mà Phaolô dẫn đi trở lại để cho chúng ta hiểu. Chúng ta nói tới sự sáng thì dĩ nhiên một số sẽ nhớ lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5, phải không? Ma-thi-ơ đoạn 5 tức là bài giảng trên núi, và khi Chúa nói điều này thì trong câu 14, 16 thì Chúa nói là các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Chúa nói các ngươi là sự sáng của thế gian, Chúa không nói là các ngươi phải cố gắng để thành sáng, các ngươi phải làm sao để mình sáng hơn, Chúa nói các ngươi là sự sáng. Cái vấn đề của các ngươi là gì? Là sự sáng giấu đi, sự sáng cất trong cái thùng, sự sáng giấu ở chỗ nào đó mà ta không thấy. Vấn đề của những người theo Chúa là sự sáng bị giấu kín, thấp kín, cho nên Chúa nói là cái điểm mà tự nhiên, cái điểm phải có là sự sáng phải soi ra trước mặt người ta. Sự sáng cũng như đèn soi cho sáng, cũng như cái thành ở trên đồi bữa tối mà mình tắt đèn như là ở quê. Ở đây thì không thấy, nhưng mà ở quê đèn ở xa tuốt mình cũng thấy được. Vì sao? Vì đó là bản chất của sự sáng. Và đây là điều mà Chúa làm cho chúng ta. Chúa đã làm, cho nên chị em thấy là
Kinh Thánh đã thiết lập một cái nền tảng, và bây giờ sứ đồ Phaolô chỉ trở lại trên nền tảng đó mà thôi.
Sự sáng này ra từ Đức Chúa Jesus Christ. Sự sáng này có một cái sự xung khắc mãnh liệt trong cái bản chất của nó với lại hệ thống của thế gian là tối tăm. Những người nào theo Chúa trong sự sáng và chiếu sáng ra trong thế gian nơi mình ở, và khi mà họ bị lấp đi, khi họ không chiếu sáng là một cái chuyện hết sức là
bất bình thường,
chuyện thất bại lớn, một điều không thể chấp nhận được, đó là điều mà Chúa nói. Không phải vì chúng ta cố gắng, nhưng mà đây là chuyện Chúa làm. Tôi muốn nhấn mạnh điều đó, cho nên trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, Phaolô nói lại anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ông nói là điều mà anh em làm, anh em nhận biết là một điều chắc chắn, là anh em thuộc về Chúa, thì anh em là dân của Chúa, anh em đã được lựa chọn, anh em được Chúa làm cho một điều. Điều gì? Chúa đã đem anh em ra khỏi nơi tối tăm, đem anh em vào trong sự sáng của Chúa. Thì cái câu hỏi của ông kế tiếp là như vậy thì đời sống anh em tối hay sáng? Điều mà tôi phải thấy trong đời sống anh em là cái gì? Cái sự thay đổi trong đời sống anh em có phải là điều chắc chắn phải có hay không?
Đó là lời lý luận mạnh mẽ của Phaolô.
Nhưng mà một câu nữa ở trong Giăng nhất đoạn 1. Giăng nhất đoạn 1 ở đây thì Giăng nói tiếp tục ở trong cái sự trình bày của lời Kinh Thánh đoạn 5. Này là điều truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối, không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Giăng nhất đoạn 1 câu 5 trở đi.
Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương là luôn, hồn tôi này tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành, an vui cho muôn tha nhân, cao cho muôn tâm linh không lo âu. tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an trao vô biên, đời sống ngát hương thiêng, lòng tôi nay được đổi mới kỳ diệu thay. Ta này cơ động xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết, nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành an vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức. Tràn ngập hồng ân cứu Chúa, bình an cha vô biên, đời sống nga thương thiêng, lòng tôi nay được đổi mới kỳ diệu thay. Ta này cơ động xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng thánh khiết, nhằm từ nơi cứu Chúa nhân lành vui cho muôn tha nhân, thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.